khi ấy trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn.
Khi ấy trên đỉnh đầu Đức Thế Tôn phóng hào quang bách bảo vô úy. Vô là không, úy là sợ. Vô úy là không có sợ hãi. Không có sợ hãi là bởi vì tự mình có khả năng, cho nên không sợ hãi cái gì khác. Cái hào quang này là thứ hào quang không sợ hãi một cái gì, nghĩa là có khả năng hàng phục tất cả tà ma quỷ quái. Cái hào quang này có bách bảo trăm báu, nó có một trăm báu. Cái chữ trăm báu đây tức là cái vừa là có cái màu sắc, vừa là có cái màu sắc mà lại vừa là có khả năng quay thần rất lớn, cho nên gọi là trăm báu. Cái khả năng này vô úy, bách bảo vô úy, có cả hàng cái thần lực rất nhiều, hàng trăm cái khả năng, hàng trăm cái thần lực để mà trừ được tất cả những tà ma, những ngoại đạo. Thế thì ngài, cái hào quang của ngài đã hiện ra cái oai thần rất lớn của Phật. Thế trong cái hào quang này thì chúng ta thật ra chỉ nhìn thấy cái màu sắc, còn thiên long các quỷ thần người ta mới cảm nhận được cái oai thần của cái hào quang. Thì trong cái hào quang ấy có hiện ra một bông sen báu, mà bông sen báu này, báu tức là làm bằng hoặc vàng bạc hoặc là pha lê, các thứ bảy báu, cho nên gọi là sen báu. Thì cái hoa sen này có 1000 cánh, tức là bông sen lớn lắm. Thế bông sen lớn ở trên đỉnh đầu Phật lại có hóa thân Phật kết già ngồi ở trên cái bông sen ấy mà tuyên nói thần chú. Đức Thích Ca không có tự nói, bởi vì Đức Thích Ca là hóa thân của Phật. Nếu mà ngài nói thì là hóa thân nói, mà hóa thân ấy, thì chỉ lợi ích cho một địa phương và một thời gian, cho nên ngài không tự nói, để tỏ rằng cái thần chú này không chỉ có oai lực trong một địa phương mà trong một thời gian nào. Ngài hiện một hóa, một cái thân ông Phật ở trên đỉnh đầu là để nêu biểu cái pháp thân. Cho nên cái ông Phật ở trên đỉnh đầu Phật tức là pháp thân Phật. Mà pháp thân thì để tỏ rằng cái thần lực của cái thần chú này là ở khắp pháp giới và suốt ba đời, khắp mười phương, chứ không phải chỉ riêng một địa phương, không phải riêng một thời gian. Thế cho nên Phật mới hiện cái tướng, giao cho Đức Văn Thù. Ông Văn Thù nghe qua tai một lần liền thuộc lòng, rồi đến nhà cô Ma Đăng Già để đọc cái bài thần chú đó để tiêu tan cái tà thuật. Thế thì cô, ông A Nan tỉnh ra, mà cô Ma Đăng già cũng có một phần nào tỉnh ra. Cô Ma Đăng già đang mê dùng thần chú để đánh lừa người ta, để làm hại người ta, thì bây giờ cô cũng tỉnh ra nhờ cái thần chú Lăng Nghiêm. Ông A Nan tỉnh mà chính cô cũng tỉnh ra, cho nên Đức Văn Thù mới đưa cả hai người về pháp hội. Đến trong pháp hội thì ông A Nan tủi thân, hận mình từ vô thủy một bề học rộng mà không toàn đạo lực, không có lực của đạo, đạo tức là tuệ, đến nỗi bị cái bị người ta thôi miên, bị người ta làm mê cái thần chú ngoại đạo, nó làm mê tức là mất cái trí tuệ. Cho nên tức ở đây nói không toàn đạo lực. Thế bởi vì ông từ vô thủy chuyên học, chuyên học nghĩa là nghe, hiểu, biết rồi để đấy. Trong nhà Phật này, thì phải nghe là văn tuệ, hiểu biết là tư tuệ, suy nghĩ để hiểu. Nhưng mà quan hệ cái tu tuệ, phải tu hành, tu hành chứng quả thì mới thật là được được kết quả. Còn như chúng ta bây giờ chỉ học, có người cẩn thận thì suy ngẫm tu thêm các pháp quán, nhưng mà cái luyện tập mà thì chúng ta chưa có thời giờ, bởi vì học cái này xong rồi vội vàng học cái khác. Trong nhà Phật này, như Phật dạy các tỳ kheo, ai mới thọ giới phải ở theo hòa thượng học 2 năm và tòng chúng 5 năm để thực tập cái luật, rồi mới cho học kinh sách khác, muốn học gì thì học. Chứ cái bổn phận làm tỳ kheo, tỳ kheo ni đó là phải 5 năm tòng chúng để thực tập cái luật mình học. Do cái chỗ có thực tập, thực tu thì mình mới có kinh nghiệm này, mà đi đến kết quả giác ngộ, giải thoát. Thế cho nên đây ông cũng như chúng ta, một bề cứ học hết kinh này lại nghe sang kinh khác, chưa có thời giờ để tu tập, cho nên chưa có chứng quả, chưa có đạo lực. Trong nhà Phật thường các tổ cứ dạy những người mà cứ học rồi bỏ đấy, không có thực tập, không có chứng quả, là những kẻ đã vào cái núi báu mà đi về tay không. Vào cái núi báu mà không chịu nhặt lấy một hoàn ngọc hay là một thỏi vàng mà lại đi về tay không. Thế chúng ta cũng thế, đã gặp được Phật Pháp là đạo giải thoát mà lại chỉ nghe qua biết rồi lại suy ngẫm hiểu, nhưng mà không có thực tập, thực luyện, cho nên chưa chứng được quả. Để không chứng được quả thì gọi là ra về tay không. Đấy, bây giờ ông A Nan mới hận từ vô thủy, hận tức là hối hận, mình không chịu thực tập, thực tu, mình chỉ một bề học thôi, thế cho nên không toàn đạo lực, chưa có cái trí tuệ giải thoát, chưa chứng quả thánh. Thế nhưng mà bởi vì ông học rộng, ông biết là bắt đầu tu là phải bắt đầu bằng ba phép Samatha, Tama, Thiền Đà. Ông gọi tên ra, ông xin Phật, bây giờ Phật chỉ cho ông cái cách thức tu hành để ông thực tập, thực tu.
Các con thưa một kính bạch thầy, Đức Văn Thù thì tiêu biểu cho căn bản trí, nhưng mà cái căn bản trí thì cũng đâu có bằng trí tuệ Phật. Vậy tại sao Đức Phật ngài không phóng quang mà ngài cứu ngài A Nan luôn đi, mà lại phải sai Đức Văn Thù để làm gì vậy thầy? Ngài có ngài hào quang, ngài có thể chiếu khắp pháp giới chứ đâu cần phải sai Đức Văn Thù đến chỗ đó trời cứu đâu ạ.
Cái hào quang nhưng mà phải có người đọc cái bài thần chú ấy để vào tai ông Ma A Nan với cô Ma Đăng Già để cho người ta tỉnh ra. Còn Phật đọc ở chỗ của chùa của Phật.
Dạ, nhưng mà ngài viên âm cái âm thanh của ngài là viên âm, sao ngài không cứu luôn, đọc vào tai luôn mà phải sai ngài Văn Thù, trong khi cái căn bản trí thì đâu có bằng cái trí tuệ của Phật đâu ạ.
Thì đã đành là cái viên âm, cái âm thanh của Phật thì vang khắp. Nhưng mà ở đây là Phật dạy giáo hóa là để cái việc làm sau này chúng mình có thể mà thực hiện được. Nghĩa là tôi cứ đọc bài thần chú này thì tôi có thể đọc cho mọi người, tôi thì cái người nào nghe là cái người được lợi ích. Chứ về sau này làm chúng ta làm gì có ai có viên âm như Phật. Cho nên Phật phải làm những cái việc mà thế gian nó thực tập được, nó làm được.
Khi mà Đức Phật giao thần chú là pháp thân Phật giao hay là chính Đức Bổn Sư giao thần chú cho Văn Thù?
Cần nói gì? Dĩ nhiên là Đức Thích Ca giao cho Văn Thù. Đức Thích Ca giao cho Văn Thù đem cái thần chú này.